Công vụ các sứ đồ, chương 18. Phao-lô tại Corinto, cộng tác với Aquila và Priscilla. Sau đó, Phao-lô rời Athens và đến Corinto. Tại đó, ông gặp một người Do Thái tên là Aquila, sinh quán ở Bôn-tơ, cùng với vợ là Priscilla. Cả hai vừa từ Italy đến, bởi vì hoàng đế Claudius đã ra lệnh cho mọi người Do Thái phải rời khỏi Roma. Phao-lô đến thăm ông bà. Vì cùng nghề, nên Phao-lô dọn vào ở chung nhà với ông bà để dễ làm việc với nhau, bởi họ đều làm nghề may lều. Cứ đến ngày Sa-bát, Phao-lô đến hội đường để biện luận và cố gắng thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Sau khi Sila và Timôthê từ Macedonia đến, Phao-lô để chọn thì giờ vào việc giảng đạo. Ông chứng minh cho người Do Thái thấy rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ. Nhưng khi thấy họ chống đối và nói những lời xúc phạm, Phao-lô rũ áo của ông và tuyên bố: "Máu của quý vị sẽ đổ lại trên đầu quý vị. Tôi đã hết trách nhiệm. Từ nay, tôi sẽ đến với các dân ngoại." Rồi ông rời khỏi đó và đến nhà của một người tên là Titi Uzuktu. Ông ấy là một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhà của ông ở bên cạnh hội đường. Lúc ấy, Crispu, người quản lý hội đường, và cả nhà ông đều tin Chúa. Và nhiều người Corinto đã nghe Phao-lô giảng nên tin và chịu phép báp têm. Một đêm nọ, trong một khải tượng, Chúa phán với Phao-lô: "Đừng sợ, cứ tiếp tục giao giảng và đừng im lặng. Vì ta ở với con, không ai có thể ra tay làm hại con, vì ta có nhiều người trong thành này." Vì thế, ông ở lại đó 1 năm 6 tháng và giảng dạy đạo của Đức Chúa Trời cho họ. Người Do Thái đưa Phao-lô ra tòa. Nhưng khi Galio đến làm tổng trấn xứ Achai, người Do Thái đồng lòng nổi dậy chống đối Phao-lô và đưa ông ra tòa. Họ tố cáo: "Người này đã thuyết phục dân chúng thờ phượng Đức Chúa Trời cách trái luật." Khi Phao-lô toan mở miệng để tự biện hộ, Galio nói với người Do Thái: "Hỡi những người Do Thái, nếu đây là vấn đề phạm pháp hay tội ác nghiêm trọng, tôi sẽ nhẫn nại nghe quý vị. Nhưng nếu chỉ vì vấn đề liên hệ đến tín ngưỡng, danh xưng và luật lệ riêng của quý vị hãy tự giải quyết lấy. Phần tôi không muốn xét xử những việc ấy đâu." Đoạn, ông đuổi họ ra khỏi tòa. Thấy vậy, họ túm lấy Sốt Then, người quản lý hội đường, và đánh ông túi bụi ngay trước tòa án. Nhưng Galio chẳng màng gì đến việc ấy. Phao-lô trở về Antioch, xứ Syria. Phao-lô ở lại Corinto một thời gian khá lâu, rồi ông từ biệt anh chị em tín hữu, xuống tàu trở về Syria, có Priscilla và Aquila đồng hành với ông. Khi đến Cenchreae, ông cạo đầu vì ông có lời khấn nguyện. Khi đến Epheso, ông để các bạn đồng hành ở đó, rồi đích thân đến hội đường và biện luận với người Do Thái. Họ yêu cầu ông ở lại đó lâu hơn nữa, nhưng ông từ chối. Dầu vậy, trước khi từ biệt họ, ông nói: "Nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại với quý vị." Sau đó, ông xuống tàu rời Epheso. Khi đến Caesarea, ông đi lên chào thăm hội thánh, rồi đi xuống thành Antioch. Cuộc hành trình truyền giáo thứ 3 của Phao-lô. Phao-lô ở đó một thời gian, rồi ông lại ra đi, trải qua khắp vùng Galati và vùng Phrygia, làm vững mạnh tất cả các môn đồ. Apollo tại Epheso. Khi ấy, có một người Do Thái tên là Apollo, quê ở Alexandria, vừa đến Epheso. Ông là người có khẩu tài và có kiến thức kinh thánh vững vàng. Ông đã được dạy về đạo Chúa với lòng nhiệt thành. Ông đã giảng và dạy cách chính xác về Đức Chúa Giê-xu, mặc dù ông chỉ biết phép báp têm của răng. Ông vào hội đường và bắt đầu giảng cách dạn dĩ. Nhưng sau khi Priscilla và Aquila nghe ông giảng, ông bà mời Apollo về nhà và cắt nghĩa cho ông chính xác hơn về đạo của Đức Chúa Trời. Khi biết ông có ý muốn qua Achai, anh chị em tín hữu khuyến khích ông và viết thư giới thiệu ông cho các môn đồ bên đó, dặn họ hoan nghênh ông. Khi đến nơi, ông cậy ơn Chúa giúp ích các tín hữu rất nhiều, vì ông đã công khai bác bẻ những người Do Thái cách mạnh mẽ và dùng Kinh Thánh chỉ cho họ thấy rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đấng Christ.